Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luật công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, bức hại tài chính nhằm vào các học viên pháp luật công ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang. Tin tức thứ hai, nữ học viên tại Hắc Long Giang bị giam giữ chỉ vì đức tin vào pháp luật công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, bức hại tài chính nhắm vào các học viên pháp luật công ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Một số học viên pháp luật công ở thành phố Phú Cẩm, tỉnh Hắc Long Giang bị cắt lương hưu chỉ vì họ cự tuyệt từ bỏ đức tin của mình. Bà Triệu Á Hiền, 86 tuổi, một quản lý đã nghỉ hưu của Cục cấp nước thành phố Phú Cẩm, đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện pháp luật công vào ngày 25 tháng 1 năm 2000. Bà bị bắt và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Sau khi được trả tự do vào tháng 1 năm 2002, bà bị sốc khi biết rằng lương hưu của bà khoảng 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng đã bị cắt ngay sau khi bà bị bắt. Bà phải dựa vào hỗ trợ tài chính của cha mẹ và anh chị em để sống qua ngày. Năm 2005, bà chuyển đến sống cùng con gái ở một thành phố khác. Nhiều năm phải sống dựa vào hỗ trợ tài chính của người nhà đã khiến bà Triệu chịu áp lực tinh thần to lớn. Sau đó, bà biết rằng việc đình chỉ lương hưu bất hợp pháp này thực chất là đang tước đoạt quyền lợi của bà. Năm 2011, bà quay lại Phú Cẩm để yêu cầu chính quyền khôi phục lương hưu của bà. Bà đã tìm đến Cục cấp nước thành phố Phú Cẩm, Cục nhân lực thành phố Phú Cẩm, Cục giám sát, Ủy ban kiểm tra kỷ luật và văn phòng kháng cáo để yêu cầu. Thế nhưng, các cơ quan này cứ mãi quanh co, không giải quyết yêu cầu của bà. Ông Điền Hải Đào, 63 tuổi, trước đây là kỹ thuật viên công nghệ thông tin của Ngân hàng Nông nghiệp thành phố Phú Cẩm. Ông làm việc rất chăm chỉ và được vinh danh là nhân viên xuất sắc cấp tỉnh và cấp thành phố trong nhiều năm liên tiếp. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại pháp luật công vào năm 1999, ngân hàng này phối hợp với phòng 610 để bức hại ông. Kể từ năm 2000, ông không được đi làm và không được trả lương. Thế nhưng quyết định sa thải chính thức đối với ông chưa hề được đưa ra. Khi ông Điền đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2023, ông liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục hưu trí, nhưng ngân hàng này từ chối tiếp nhận yêu cầu của ông. Chủ tịch ngân hàng là Trương Thụy Phong nói với ông đã bị sa thải vào năm 2000 vì nghỉ làm. Ông có thể khiếu nại lên Ủy ban kỷ luật. Ngày 20 tháng 7 năm 2024, ông Điền lại tới ngân hàng nhưng được trả lời rằng ông hãy quay lại khi đủ 70 tuổi. Cuối năm 2024, một nhân viên cộng đồng dân cư gọi cho người nhà ông Điền và nói rằng cảnh sát đã chỉ thị cho cô ấy tìm ra tung tích của ông. Ngoài ra, ông còn bị từ chối cấp hộ chiếu. Ba học viên khác ở Phú Cẩm là ông Cao Liên Sinh, ông Tôn Thành Ba và ông Vương Ngọc Phong cũng đều bị bức hại tài chính kể từ năm 2000. Và khi đến tuổi nghỉ hưu, họ đều bị cắt lương hưu. Tin tức thứ hai, nữ học viên tại Hắc Long Giang bị giam giữ chỉ vì đức tin vào pháp luật công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Sau khi bà Triệu Thái Hà bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2025 chỉ vì đức tin vào pháp luật công, chồng và con gái bà, cả hai đều bị tàn tật và phải dựa vào chăm sóc của bà, đã phải vật lộn để tự lo liệu cho bản thân. Bà Triệu, 73 tuổi, ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị cảnh sát tiếp cận và khám xét hành lý khi bà cùng em gái là bà Triệu Thái Hồng đang ở phòng chờ của ga xe lửa Cáp Nhĩ Tân vào ngày 25 tháng 4. Khi phát hiện thấy tiền giấy có in thông tin chân tướng pháp luật công trong hành lý, cảnh sát đã bắt giữ chị em bà và đưa đến một đồn công an. Cảnh sát cũng đột kích vào nhà hai bà và tịch thu của họ các kinh sách pháp luật công, tài liệu chân tướng và pháp tượng của nhà sáng lập pháp luật công. Sau 15 ngày, bà Triệu Thái Hồng được trả tự do, còn bà Triệu Thái Hà thì bị giam giữ trong trại tạm giam số 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân. Hiện bà Triệu Thái Hà đang phải đối mặt với truy tố sau khi cảnh sát chuyển trường hợp của bà tới Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt Cáp Nhĩ Tân vào ngày 28 tháng 7. Trước khi nghỉ hưu, bà Triệu Thái Hà là phó trưởng phòng phòng kiểm tra chất lượng của nhà máy dệt nhuộm vải A Thành. Bà từng bị viêm khớp dạng thấp và bệnh gút nặng, khiến bà gần như không thể tự đi lại được. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị, nhưng tình trạng sức khỏe vẫn xấu đi. Thế nhưng chỉ 2 tháng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2005, bà đã hoàn toàn hồi phục và có được sức khỏe tốt kể từ đó. Tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh trở lại, bà Triệu đã chăm sóc chu đáo cho chồng và con gái trong suốt 2 thập kỷ qua. Chồng bà bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng, bệnh gút và nhiễm ký sinh trùng não. Ông hầu như phải nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Còn con gái bà Triệu bị bệnh tâm thần và cần phải giám sát liên tục. Vì bà Triệu bị giam giữ phi pháp nên hiện chồng và con gái bà đang ở trong tình thế vô cùng khó khăn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.